nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề bài 9 và bài 10 kinh Thủ Lăng Nghiêm là con đường giác ngộ của các vị A-la-hán. Đây là nội dung của quyển thứ 5 kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong quyển này lần lượt 24 vị A-la-hán trình bày về các pháp tu mà theo đó các vị đã chứng đắc được quả A-la-hán, thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Các phương pháp tu này liên hệ đến sáu trần, tức sắc, hình, hương, vị, xúc, pháp. Năm căn là mắt, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu thức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm thức, cũng như liên hệ đến bảy đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Mỗi một pháp môn liên hệ đến một trong 24 yếu tố vừa nêu. Cốt lõi của sự tu tập đối với các pháp môn này là dùng tâm trí tuệ quán chiếu thật tướng của các dữ liệu vừa nêu, nhờ đó giúp cho hành giả có thể trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Giờ này thì chúng ta sẽ tuần tự phân tích bao quát về 12 cách tu trong số 24 cách tu. Vấn đề 1: pháp tu kiến và tướng chẳng có tự tánh. Kiến thuộc về chủ thể nhận thức, tướng là đối thể được nhận thức, hay còn gọi là khách thể. Ở đây khi dùng trí tuệ soi thấu vào bản chất của cái thấy và đối vật của chúng, hành giả nhận chân được rằng là tính tự thể trong chúng là không thực hữu, nhờ đó đạt được trạng thái vô sinh, tức là không sinh khởi tâm. Thì cái thấy đang diễn ra với đối tượng, màu sắc và hình thái. Đây là pháp tu mà Đức Phật đã phân tích cho Tôn giả A Nan như sau: để thấy biết vô sinh, câu sinh vô minh, đó là căn bản vô minh, là gốc thấp, tức là đầu mối khiến cho con người trôi lăn ở trong sanh tử và luân hồi, chính là lục căn chứ chẳng phải là vật gì khác. Để muốn biết đạo vô thượng bồ đề, chứng quả tự tại, giải thoát tịch lạc thường trú, thì lục căn cũng là đầu mối chính. Ở đây Đức Phật khẳng định việc tu tập vượt qua sanh tử hay là bị chìm đắm trong sanh tử là do chúng ta làm chủ được lục căn hay là buông lỏng chúng. Để làm chủ được lục căn đó, thì Đức Phật đặt ra những câu hỏi cho thầy A Nan, và thông qua đó nhắn gửi đến tất cả chúng ta vấn nạn sau đây. tại sao sanh tử luân hồi và việc đạt được giải thoát đều do lục căn tức sáu giác quan của con người mà ra. Câu trả lời của Đức Phật là: về bản chất, các giác quan và các đối tượng giác quan cùng bản thể, tức là vô thường, duyên khởi. Cái gốc và sự mở gốc đối với chúng vốn chẳng là hai. Sở dĩ thấy có hai riêng biệt là vì chúng ta chấp thước vào năng và sở, tức chủ thể nhận thức và khách thể được nhận thức. Bất cứ cái gì được đánh giá với năng và sở, ranh giới của chủ thể và khách thể được hiển bày, thì thức hư vọng của con người bắt đầu có mặt. Bản chất của thức hư vọng theo Đức Phật chẳng khác nào như là hoa đốm trong hư không, chỉ tồn tại trong tình trạng sức khỏe của con mắt có vấn đề. Về bản chất của đối thể được nhận thức theo Đức Phật đó, nó là đối tượng mà theo đó sự nhận thức về chúng được có mặt. Căn và đối tượng được nhìn thấy bởi các giác quan vốn chẳng có một tự thể trong chính nó theo nghĩa vĩnh hằng. Sự kiện này được Đức Phật sánh ví giống như là một cây sậy nương vào các cây sậy khác tạo thành một bụi sậy. Mỗi một bụi sậy đó là một tổng hòa của nhiều cây sậy, cho bụi sậy đó có thể tự tồn tại trong tự thân của nó là một sai lầm. Tương tự, khi mà các giác quan đánh giá thế giới cách rằng phát sinh ra thế giới nhận thức, thì các tri kiến đó đã trở thành như là một trong các mặc định mà con người thường bám víu và chấp trước. Theo đó, phân tích từ giác quan trí tuệ, chúng chính là đầu mối tạo ra vô minh. Tri kiến đích thực, tức là chính tri kiến, cần phải được thiết lập trên nền tảng là không chấp trước vào đối tượng và chủ thể nhận thức. Người nào sống được với bản thể phi chấp trước năng và sở, người ấy đang tiệm cận với Niết Bàn. Và Niết Bàn trong tình huống này là trạng thái thanh tịnh vô lậu, cho nên không còn chỗ để dung nạp tất cả các phiền não trần ôn. Vì vậy, bản chất của phương pháp tu đạt được A-la-hán trong tình huống này là ngay trong thấy, nghe, ngửi, biết các đối tượng trần cảnh không được đánh giá như là khách thể, tách lập hoàn toàn với tâm, và cũng không thể đồng thời không đánh giá tâm là chủ thể nhận thức. Theo đó, khách thể được phân biệt như là một quy luật. Vượt ra khỏi tánh và tướng, vượt lên trên được thế giới diệu nguyên của chủ thể và khách thể, hành giả đạt được sự làm chủ các giác quan. Và đây chính là đầu mối. Cái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Các phản ứng giác quan kéo theo sau không có mặt. Thì nhân cơ hội này, Đức Phật đã phân tích phương pháp tu vượt lên trên năng và sở bằng một bài kệ rất có chiều sâu như sau đây. Về bản thể, tánh hữu vi vốn rỗng không. Cái gì là dương sanh, cái đó không thực hữu. Đang khi đối lập với thế giới hữu vi này, Niết Bàn là một trạng thái không sanh diệt, và do đó dương sanh vốn là qua đốm trên không. Thì bài kệ đầu tiên này tóm tắt lại nội dung mà Đức Phật đặt ra về thế giới cách trần, mà nếu không biết sẽ nối kết với các phiền não. Bài kệ thứ hai, Đức Phật khẳng định sở dĩ phân tích về bản thể của cái vọng là nhằm giúp cho mọi người có thể thấu đáo được tánh chân thật. Nhưng khi giả lập ra cái tánh chân thật đối lại với cái vọng thì vọng chơn trở thành là mộng chơn của sự tương đối. Cái gì là sự tương đối, cái đó lại lập tức trở thành một cái vọng phương tiện. Khi đã gọi là vọng thì không thể gọi đó là phi chơn hay là phi bất chơn. Và nếu tiếp tục chấp trước như thế này thì chúng ta không thể thấy rõ được bản chất của nhận thức và khắp thể được nhận thức. Trong bài kệ thứ ba, Đức Phật khẳng định cái thấy trong đối lập giữa năng và sở chẳng phải là thật tánh. Điều này cũng giống như là các cây sậy nương nhau mà tạo thành một vùng lau sậy. Thách các giác quan, mở các giác quan, thách mở thì các giác quan đối tiếp với thế giới trần cảnh cũng đều do chúng ta chấp trước mà ra. Nói một cách khác, thế giới của thánh và phàm không tách rời khỏi việc giải phóng tâm hay là chấp trước vào tâm. Bài kệ thứ tư đánh giá về bản chất của mọi sự hiện tượng, liệt chúng vào hai nhóm, hoặc là không hoặc là hữu, đều là một sai lầm. Sai lầm này có gốc rễ từ vô minh. Hành giả nào nhận thức được điều đó, dần dần thoát ra khỏi các kiềm tỏa của vô minh thì tiệm cận với con đường giải thoát. Bài kệ năm, việc mở các bút mắt liên hệ đến năng và sở, tức là nhận thức và đối tượng nhận thức, cần phải theo một trình tự nhất định. Trình tự này được gọi là mở sáu giác quan và cuối cùng vượt qua hết tất cả. Để làm được công việc đó, hành giả mỗi người phải tự đánh giá về sở trường, theo đó chọn một giác quan nhất định. Phát triển về nghệ thuật tu duyên thông, chúng ta sẽ nhập vào dòng thánh và dự vào con đường chứng đắc. Bài kệ thứ bảy, tất cả các ảnh tượng, các vật định đánh giá về thế giới trần cảnh theo năng và sở đều ít nhiều liên hệ đến thức thứ tám, vốn rất là tế nhị, sâu nhiệm, khó nghĩ bàn. Các hạt giống của thức này như là một thác nước dốc, nhìn từ xa thì thấy như là một dải. Thực ra chúng được nối kết bởi các yếu tố nước rất nhỏ nhất. Tương tự, khi chúng ta bị rơi vào thế giới đối lập giữa năng và sở thì chấp vào cái chân thật hoặc chấp vào cái phi chân thật đều dẫn đến những tình trạng rắc rối, làm cho chúng ta không thể vượt lên trên được thế giới chân như tuyệt đối. Bài kệ tám khẳng định toàn bộ mọi chấp trước liên hệ đến ngã và pháp, gắn liền với sự chấp tự tâm. Cần phải thấy rất rõ về tự tâm trong sự chấp trước thì nó là huyễn. Nhưng khi vượt ra khỏi các chấp trước thì nó trở thành là phi huyễn. Người không hiểu được quy lý này thì trong cái phi huyễn lại biến thành là một pháp huyễn. Trong cái chân như thoát ra mọi chấp trước, chúng ta lại bám dưới tâm vào. Do đó cần phải nỗ lực làm sao vượt thoát khỏi tất cả mọi giả tướng, mọi uyển chấp, thì tâm lúc đó trở nên thanh tịnh tuyệt đối. Bài kệ thứ 9, về bản chất tất cả các pháp huyễn giả lập để vọng trừ vô minh và phiền não thì phải thấy rất rõ chúng chỉ là một phương tiện. Cái gì là phương tiện? Cái đó là giả lập, tạm gọi đó là pháp môn Hoa Sen chánh pháp, và giá trị của nó cũng như là viên kim cương. Cốt lõi của sự tu này đó là dùng thiền định chuyển hóa các nhận thức chấp trước để hành giả có thể đạt được tính siêu xuất, vượt ra khỏi mọi đối lập và dị quyên. Bài kệ thứ 10 khẳng định rằng mười phương ba đề các đức Phật đều đạt được sự siêu màu của vượt lên trên các giác quan, giống như việc búng một ngón tay đạt đến trình độ vô học giải thoát, rất đơn giản và rất nhẹ nhàng. Cứu cánh của sự tu tập đối với các bậc giác ngộ chỉ là nước bàn, không có bất kỳ một mục tiêu nào khác. Thì bài kệ đó nhằm giới thiệu một cách bao quát về việc tu làm chủ được các giác quan. Việc làm chủ các giác quan được thực hiện bằng cách chúng ta không phân ranh giới giữa cách thể và chủ thể. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vật xúc chạm, ý vẫn hình dung, nhưng không để cho ý thức dị nguyên can thiệp dướng mắt vào các cấp trước. Bằng cách thức như thế thì ta từng bước nhận diện được thể tánh tịnh minh và niết bàn thường trú. Để hỗ trợ về cái tu này đó thì Đức Phật là dạy về nghệ thuật mở trói các giác quan. Trước nhất chúng ta tìm hiểu về ẩn dụ cái khăn như là sáu giác quan bị thắt cút với đối tượng trần cảnh. Sau khi phân tích cho thầy A Nan và mọi người về ý nghĩa vượt thoát ra khỏi nhị nguyên đối đãi, Đức Phật lấy một cái khăn lông, sau đó tạo thành một cái nút kết, rồi hỏi mọi người: cái này gọi là gì? A Nan trả lời: là cái nút kết. Đức Phật hỏi: khi Như Lai tạo thêm cái nút kết nữa thì cái đó được gọi là gì? A Nan trả lời: cũng là một cái nút kết. Đức Phật đã từng tự dùng cái khăn lông dài đó tạo thành sáu cái nút kết. Sau khi khắc xong mỗi một cái đều lấy cái kết thắt vừa xong, hỏi A Nan: đây gọi là gì? Thì A Nan đồng thời trả lời: đây gọi là thắt kết. Đức Phật đúc kết là như sau: khi Như Lai mới thắt một cái khăn thì mọi người cho đây là cái thắt kết. Khăn bông này vốn chỉ là một, tại sao lần thứ hai, lần thứ ba cho đến lần thứ sáu mọi người đều cho đây là rút kết? Ý Đức Phật muốn nói rằng cũng là một cái tâm, nhưng khi biểu đạt qua các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, con người có khuynh hướng chia rẽ tâm thành sáu khúc. Và sáu khúc này đó thì Đức Phật sánh ví như là những cái nút thắt mà vốn được nối kết từ một đoạn khăn dài. Đoạn khăn dài chỉ là một đơn vị duy nhất, nhưng vì có sáu cái nút cho nên người ta khẳng định rằng nó có sáu cái kết. Thấy rõ được điều đó, đừng nhận định một cái sai lầm rằng sáu giác quan đó tồn tại ngoài tâm. Đức Phật tiếp tục phân tích như sau: khăn này dù chỉ có một, Như Lai đã thắt một lần thì được gọi là một cái kết. Nếu thắc đến 100 lần thì có 100 cái kép. Cú đào văn này chỉ có 6 cái kép, không có đến 7, cũng không ngừng lại 5. Tại sao Như Lai chỉ cho cái đầu tiên được gọi là bút kép, cái thứ hai, thứ ba và cái thứ năm, thứ sáu thì chẳng gọi là thất kép? Đó là thắc mắc của ngài A Nan nói về các bút kép trên khăn. Theo đó đó, ông muốn ám chỉ rằng tại sao mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với 6 nhận thức giác quan lại không được xem là các biểu đạt của tâm. Trả lời của Đức Phật như sau: về bản chất, cái khăn bông chỉ có một. Khi Như Lai lần lượt tạo ra 6 cái nút kết thì gọi là 6 kết. Bản thể của khăn là vốn đồng nhau, do các nút kết 1 đến 6 mà chúng trở nên khác biệt. Cái thức kế đầu tiên gọi là thức kế thứ nhất, cho đến cái thức kế thứ 6 thì gọi là thức kế cuối cùng. Vậy ta muốn gọi cái kế thứ 6 thành cái kế thứ nhất có được hay không? A Nan trả lời như sau: 6 kế nếu còn thì cái thứ 6 chẳng thể gọi là cái thứ nhất. Dẫu cho con dùng hết biện tài soi xỏ ý nghĩa của chúng, cũng chẳng thể khiến 6 cái nút kết theo thứ tự lẫn lộn trình tự với nhau được. Đức Phật nhận xét sự hiểu của A Nan là rất đúng. 6 cái kết chẳng đồng chỉ do một khăn tạo ra, nhưng muốn cho 6 cái kết đảo lộn tên gọi thì cũng chẳng thể được. 6 giác quan cũng như thế, về bản chất là vốn đồng nhau, nhưng ở trong cuộc sống thì nó có thể có khác. Mọi người phân định trên 6 cái gốc kết mà mong muốn chúng trở thành là một thì không thể nào thành tựu được. Ý Đức Phật xác định với A Nan rằng 6 giác quan, mỗi giác quan có một tính năng phù hợp với bản chất và sở trường của chúng. Tâm khi đã được hoạt dụng qua 6 giác quan thì nhận thức của 6 giác quan chắc chắn là không thể đồng nhau. Chấp vào bất kỳ một giác quan nào mà đánh đồng giác quan đó là tâm là một sai lầm về phương pháp luận, và cũng là một sai lầm về hệ quy chiếu. A Nan tiếp tục hỏi Phật như sau: thất kết nếu còn thì thị phi, tức là về đúng sai đối các thất kết, có thể phát sinh. Trong cái đó tự sinh ra các phân biệt kết này với kết kia chẳng phải là kết này. Nếu hôm nay Như Lai giải tỏa tất cả thì tất kết chẳng còn sanh nữa, lấy đâu còn có bỉ thử. Và do vậy tất cả mọi chấp trước liên hệ đến năng sở trở thành biến mất, cho nên khái niệm 6 cũng không thể thành lập được. Đức Phật nhận xét như sau: về nghĩa lý của 6 mở nhất tiêu cũng tương tự như vừa nêu. Do tâm con người bị chấp trước từ sinh tử vô thủy, mà trong quá trình sống con người phát sinh ra tất cả các loại vọng kiến, mỗi một loại vọng kiến lại tạo ra thêm nhiều vọng kiến nữa. Sự vọng chấp như thế cho lăn từ đời này sang đời khác. Lấy con mắt là một ví dụ, khi con mắt ngó một đối vật nào đó trong một thời gian khá dài, tự động mắt trở nên mệt mỏi, ảo giác xuất hiện làm cho mắt có cảm giác thấy các quả đốm trong hư không lăn xăng trong bản chất trong lộng của hư không. Tương tự các tướng vật thể trong vũ trụ này như là núi sông, đất đai, cây cỏ, sanh tử, niết bàn cũng đều là các tướng qua đớm do tâm điên đảo mệt mỏi mà phát sinh ra. Ở đây nhận thức mà Đức Phật muốn gửi gắm đến chúng ta là khi con người còn sống ở trong vọng tâm thì chúng ta phân chia ranh giới thành hai nhóm: nhóm phiền não và nhóm niết bàn. Phiền não thì dẫn đến các bất thiện, hậu quả là nỗi khổ và niềm đau. Niết bàn là cực đỉnh của an vui, nhờ đó con người hướng về con đường giải thoát. Việc phân ranh giới dị nguyên thiện và ác, phiền não và niết bàn rất có thể cần thiết cho những người mới bắt đầu phát tâm tu tập để lộ trừ cái ác, phát triển cái thiện. Nhưng khi tu tập ở một trình độ tâm linh vượt trội hơn, hành giả cần phải vượt qua cái thiện vốn đối lập với cái ác. Do đó sau khi kết thúc cái ác thì ý niệm thiện như là một đối thể với cái ác cũng cần phải được tháo mở. Và bằng cách thức tu tập này thì các hành giả dần dần không còn phân ranh giới của thế giới dị nguyên, ta và người, liên minh này với liên minh khác, thế giới như là một tổng thể đại đồng. Nhờ đó mà các cái gốc liên hệ đến mắt thấy, tai nghe, mỗi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung được kết thúc. Và lúc đó ta chỉ còn lại một tâm duy nhất, đó là chơn tâm thường trú. Ý nghĩa của sáu mở nhất tiêu là thế. Như vậy các giác quan liên hệ đến tâm, tâm hoạt dụng không tách rời khỏi các giác quan, làm chủ được các giác quan trong việc vượt lên trên mọi chấp thủ và các phản ứng chấp thủ của chúng, hành giả sẽ được dần dần đạt được chân tâm thường trú. Trên nền tảng này, Đức Phật trình bày cách thức mở các gút kết liên hệ đến các giác quan như sau. A Nan hỏi: cái gọi là mỏi mệt cũng như là cái gút kết kia làm thế nào được tháo mở? Không trả lời trực tiếp, Đức Phật hỏi vặn như sau: khi Như Lai cầm cái khăn đã được thắt kết, kéo riêng mỗi bên trái rồi hỏi A Nan, thế này có mở được chăng? A Nan trả lời: không thể được. Đức Phật lại lấy tay kéo riêng mỗi bên phải rồi hỏi A Nan, cái này có thể mở được chăng? A Nan trả lời: cũng không thể. Đức Phật tiếp tục: nay ta lấy tay kéo mỗi hai bên mà chẳng mở được, vậy ngươi có cách nào khác mở được chăng? A Nan trả lời: nên mở ở trung tâm thắt kết thì thắt kết sẽ được tan rã. Đức Phật trả lời: quả thực như thế, muốn giải tỏa mọi chấp trước thì phải mở ở trung tâm của sự chấp trước. A Nan, ta thuyết pháp mọi thứ là dựa vào nhân duyên, chẳng phải lấy tướng thô trọng hòa hợp của thế gian làm đề tài. Nay Như Lai phát minh ra pháp thế gian, xuất thế gian, biết rõ bản thể của nó theo duyên gì mà hình thành, theo duyên gì mà tồn tại phát triển, và đến lúc nào đó hủy diệt để hình thành ra một cái mới. Quá trình dời đổi của một giọt mưa ở hàng xa thế giới, trước mắt có các thứ tòng thẳng, cong gai, cò trắng, quả đen, đều thấy rõ nguyên nhân. Nay ngươi hãy chọn một căn, nếu giải tỏ được gốc của căn đó thì tướng trần tự diệt, vọng tưởng lường tiêu, vậy chẳng phải chân thật thì còn gọi là cái gì nữa? Thì đây là lời khai thị của Đức Phật nói về cách tháo mở các cái gút. Khái niệm gút kết mà Đức Phật được sử dụng qua hình ảnh của cái khăn được gút thành sáu lần chỉ cho sự chấp trước của tâm thông qua các hoạt dụng của giác quan. không phải người nào cũng bị kẹt chấp trước vào sáu giác quan như một tổng thể. Có người bị chấp gút kết vào con mắt, có người vào lỗ tai, có người đó thì vào ý. Vì đó phải thấy rõ gút kết của mình ở chỗ nào, việc tháo mở nó kết quả. Nghệ thuật tháo mở các gút kết theo Đức Phật là phải tháo mở ngay cái cốt lõi. Cốt lõi mà không tháo mở được thì các nỗ lực trở nên là dụng công vô ích. Đức Phật tiếp tục hỏi A Nan, để mở các gút kết cùng một lúc, con người có thể mở được sáu cái kết được hay không? A Nan trả lời không thể. Các cái kết khi sắp xếp theo trình tự thì có các con số từ một đến nhiều, do đó khi tháo mở các gút kết ta cũng phải tiến hành một cách có trình tự. Về bản chất sáu cái kết đó là đồng bản thể, nhưng khi chúng được thắt là khác thời điểm với nhau, cho nên không thể mở một lượt. Đức Phật khẳng định tương tự cũng như vậy, việc tháo mở các cái chấp tâm trên nền tảng của các giác quan cũng phải dựa vào một trình tự. Giác quan nào chấp trước nhiều thì tháo mở trước, giác quan nào chấp trước thừa tháo mở kế, giác quan nào chấp trước ít thì tháo mở cuối cùng. Căn này khi vừa mới được tháo mở thì bắt đầu ta nhận thức được rằng nhân và ngã đều là một cộng không. Mọi chấp trước đối với khắp thể, tức là thế giới hiện tượng, đều liên hệ đến tôi và phi tôi. Nếu thấu rõ được bản chất rỗng không là bản thể của cái tôi và những cái phi tôi, thì con người tiệm cận được giải thoát. Thành tựu được giải thoát thì con người chẳng còn bị dướng kẹt vào bất kỳ một thế giới trần cảnh nào. Việc tu tập như thế được gọi là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Như vậy theo Đức Phật, tháo mở cái chấp trước cũng phải có nghệ thuật, có trình tự, có thứ lớp. Hiệu quả của nỗ lực tháo mở các chấp trước này mới đạt được ở mức độ cao nhất. Thì đó là phần là Đức Phật giới thiệu bao quát về nghệ thuật tháo mở các gút kết trình tự. Thì bằng cách này chúng ta có thể đúc kết các kinh nghiệm là giải quyết các vấn nạn. Ta cần phải biết đâu là vấn nạn cốt lõi, đâu là trở ngại mang tính dây mơ rễ má. Tháo được cái quan trọng trước thì các cái dây mơ rễ má dần dà sẽ được buông ra. Và đây là cách tu tháo mở các chấp trước của giác quan cũng như thế. Vấn đề 3, pháp tu nghe pháp của tôn giả Kiều Trần Dương, còn được gọi là nghe thanh trần, mà đỉnh cao nhất của thanh trần là pháp âm. Tôn giả Kiều Trần Dương đại diện cho 5 anh em đồng tu đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và trình bày phương pháp tu của bản thân ông. Khi trước khi ở Lập Nguyễn và Kê Viên lắng nghe được lời dạy của ngài sau khi thành đạo, do âm thanh phân tích của ngài mà chúng con lần lượt thấu hiểu được bản chất của bốn sự đặc thánh. Khi đó ngài đã hỏi 5 anh em đồng tu, con là người giác ngộ đầu tiên, Như Lai theo đó ấn chứng con với pháp hiệu mới là A Nhã Kiều Trần Như, tức là Kiều Trần Như được giác ngộ. Con cảm giác rằng đã được diệu âm chưa từng có trong đời người. Do diệu âm này với cách quán chiếu bản thể mà con đã trở thành bậc A-la-hán, cho nên theo con cái gọi là viên thông với phương pháp tu của con chính là viên thông về âm thanh, và đây là phương pháp tu số 1. Về bản chất đó, thì pháp tu thanh trần của tôn giả Trường Giận Như cũng giống với pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà ở chương thứ 6 đó chúng ta thấy là gần như 2/3 của chương này nhằm phân tích về pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông. Hầu hết các vị thanh văn đều là những người dựa vào các lời thuyết giảng của Đức Phật tu tập chuyển hóa được tham ái sân hận si mê và chấp trước, cho nên chứng đắc được quả A La Hán. Tôn giả Trường Trần Dư là nhân vật đại diện pháp tu phổ quát này. Điều mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm, không phải riêng pháp môn nghe thanh trần, mà tất cả các pháp môn của các vị A-la-hán và những pháp môn của các vị Bồ-Tát được lần lượt trình bày trong phẩm thứ 6 và phẩm thứ 5 của kinh Tổ Lăng Nghiêm đều không vượt ra ngoài Bát Chánh Đạo. Tất cả các pháp quán này nó đều liên hệ đến hai thứ, đó là chánh niệm và chánh định. Về sau này 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc, 14 tông phái của Phật giáo Nhật Bản cũng đều lấy chánh niệm chánh định làm hệ quy chiếu thôi. Vấn đề 4, pháp tu quán sắc trần bất tịnh của Ubani Sa Đà. Vị A La Hán này trình bày phương pháp tu viên thông của ông như sau. Khi Đức Phật dạy con đã tuần tự quán thân này là bất tịnh, từ đó con đã khởi lên tâm tham chán, tâm nhàm chán, sự hưởng thụ các khóa lạc giác quan liên hệ đến thân. Tu tập quán bất tịnh một cách miên mật, con đã thấy rất rõ mọi thứ bất tịnh như là sắc chết, như là xương thối, như là vi trần, rồi cuối cùng trở thành là các hạt bụi lăn tăn trong hư không và trở thành hư không. Sắc thể và tánh rỗng không, cả hai vốn chẳng là thật hữu, cho nên theo đó con dần dần trải nghiệm được pháp tu vô học. Như Lai đã ấn chứng cho con tên gọi là Ni Sa Đà, tức là người hiểu tánh không. Từ đó mà tánh trần dần dà được trong sạch, diệu sắc trở nên mặt viên. Do các sắc tướng đã tu một cách thanh tịnh mà con đã đắc được quả A-la-hán. Như vậy pháp tu chứng của con là dựa vào quán sắc tướng chứ không có gì sâu sắc hơn. Quán sắc trần mà cốt lõi quan trọng nhất là sắc thân, được xem là một trong những đối tượng quan trọng mà các vị A-la-hán có thể nhờ đó mà chứng đắc được đạo quả giải thoát. Ở đây cốt lõi của quán bất tịnh gồm có 4 phương diện. Thứ nhất, thấy đó là tập hợp của xú uế và bất tịnh. Thứ hai, thông qua việc thấy được tính xú uế của thân thể, con người không biến thân thể là thượng đế hay là đi đoạt thân thể như là kẻ tội ra tạo ác. Thứ ba, thân thể bất tịnh nào cũng là một tập hợp của nhiều yếu tố. Thể cái gì là nhiều yếu tố, cái đó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó không thường hằng. Do đó chấp thân là thường hằng. Thì khi các thay đổi liên hệ đến vô thường ảnh hưởng đến thân, ta dễ rơi chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau. Và cuối cùng thấy rõ các giới hạn của thân, sử dụng thân như là một người bạn đồng hành phát triển nội dung tu tập, nhờ đó đạt được sự thanh tịnh đối với bản thân này và thế giới trần cảnh xung quanh. Và đây cũng là một phương diện ứng dụng của chánh niệm và chánh định mà thôi. Vấn đề 5, pháp tu hương trần của đồng tử Hương Nghiêm. Đồng tử Hương Nghiêm đã trình bày pháp tu của ông như sau: khi lắng nghe Đức Phật phân tích về bản chất của mọi sự vật hữu vi, con đã về trai đường tĩnh tọa miên mặt. Đang lúc thiền quán thì con thấy các tỳ kheo đồng tu đốt hương trầm thủy, mùi hương nhẹ nhàng tác động đến lỗ mũi của con. Quán mùi hương này vốn không từ rổ mà ra, vốn không từ hư không mà có, vốn chẳng phải là khói, lại cũng chẳng phải là lửa, nó cũng chẳng từ đâu đến, rồi nó cũng chẳng đi về đâu. Từ đó con đã nỗ lực tu tập chuyển hóa được sự chấp trước của ý căn, con dần dần đạt được trạng thái vô lậu. Nhờ đó Như Lai ấn chứng con là Hương Nghiêm. Bằng pháp tu này, tất cả các chấp trước về hương trần đều được rơi rụng, con đạt được diệu hương vi diệu và chứng đắc được quả A La Hán. Thì đây là một trong những cách tu rất hy hữu. Quán cái mùi thơm của gỗ hương trầm thủy mà thấy rõ được cái bản chất không từ đâu đến và không đi về đâu, tức là chứng đắc được tính rỗng không của mọi sự vật hiện tượng. Do đó lỗ mũi nếu đấm trước các mùi hương và khả ố khả ái trước các cái mùi đó lập, thì cũng chính cái lỗ mũi này biết cách tận dụng các mùi hương để liên tưởng đến sự thanh tịnh của tâm như một làn hương thơm ngát, thì hành giả sẽ bắt đầu có một sự nỗ lực vượt qua các chấp trước như là bản năng và thói quen của lỗ mũi, từ đó tận dụng lỗ mũi này cho việc phát triển giới hương thanh cao để ngộ được tánh rỗng không đối với bản chất của hương không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu. Pháp tu này đó về bản chất là dựa vào sự quán tưởng của tâm, cũng chính là một phần của chánh niệm và chánh định. Vấn đề 6, pháp tu vị trần của pháp vương tử Dược Dương và Dược Thượng. Hai vị pháp vương tử này đó thì cùng tu quán và vị trần giống nhau. Kinh nghiệm của pháp tu này được hai vị trình bày như sau: xuất thân từ giới lương nghi, từ nhiều kiếp trong miệng chúng con từng nếm các hương vị cỏ cây kim thạch đến rất nhiều loại khác nhau, cho nên chúng con có sở trường nắm rõ được các vị đắng chua mặn ngọt lạc cay, và sử dụng các mùi vị đặc biệt đó từ các thảo mộc nhằm trị liệu các bệnh tật của thân thể con người. Về việc quán chiếu này đã giúp cho chúng con nhìn thấy rất rõ các vật hòa hợp thì sinh ra một tiến trình nào đó, các vật không hòa hợp thì sự sinh đó bị giới hạn. Tánh của thuốc thì có nóng và mát, có độc và chẳng độc, chúng con đều biết nằm lòng. Từ khi phụng sự Như Lai, chúng con đã biết hương vị về bản chất là không phải không cũng không phải có, chẳng có liên đới gì đến thân tâm, cũng chẳng lìa khỏi thân tâm. Do phân biệt mà sự chấp trước có mặt, vượt khỏi các phân biệt, chúng con đã vượt qua được vị trần, nhờ đó mà khai ngộ, cho nên chúng con đã được Phật ấn chứng cho danh hiệu là Dược Dương và Dược Thượng. Cho nên theo chúng con, tu về vị trần là cao cả hơn hết. Về pháp tu này đó, chúng ta thấy là hai vị hành giả đã sử dụng nghề tay phải của mình thành như là một pháp tu. xuất thân từ ngành y, cho nên họ nắm rõ về dược liệu và các mùi vị, và quán chiếu và bản lĩnh các mùi vị giúp cho tâm vượt thoát ra khỏi mọi chấp trước mặc định trong thế giới dược viên. Hành giả tuần tự chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Thì đó là một cái kinh nghiệm cho chúng ta thấy, chọn bất cứ một pháp tu nào thuộc về tay trái hay là sở đỏ là một sai lầm. Dầu ta có lý tưởng hóa, có được lực nhiều, vẫn không có các kết quả cần thiết. Vậy việc tu làm chủ được cái lưỡi không chỉ đơn thuần là làm chủ được bệnh tật và tăng trưởng sức khỏe, mà còn thấy rõ được tính phi chấp trước của tâm, duy trì và kéo dài sự vô chấp trước của tâm thông qua các vị hành giả trở thành là bậc chứng đắc. Vấn đề 7, pháp tu xuất trần của Bạc Đà Bà La. Pháp tu này được trình bày như sau. Ở kiếp nọ, con thân cận Đức Phật Quan Âm Vương, giờ nghe chánh pháp của Ngài, con trở thành một xuất gia. Nhưng mà khi đến giờ tắm, theo thông lệ, con đã vào phòng tắm, bỗng con trải ngộ được tánh nước đã chẳng có rửa bụi, cũng chẳng có rửa thân. Ở khoảng giữa an nhiên, con đạt được trạng thái vô sở đắc. Cho đến hôm nay, ở kiếp này, theo Phật xuất gia, vì sự huân tập từ xưa, ở kiếp trước, chưa từng bị mắc, các gợi nhớ đã làm cho con chứng đắc được quả vô học. Cho nên nhờ đó mà con được Ngài đặt tên là Bạc Đà Bà La, tức là hiền hộ. Nhờ con phát minh được diệu xúc, trở thành là pháp dung tử. Cho nên theo con, tu pháp trần là vượt trội hơn hết. Cái xúc trần thì nó có rất nhiều thứ, bao gồm mà nóng lạnh của thời tiết đối với thân, mềm cứng, thích và không thích đối với các làn da, các cái tiếp xúc giữa làn da với các vật, phần lớn dẫn đến ba phản ứng hài lòng, tham ái thì nó có mặt, phản ứng không hài lòng, sân hận thì nó có mặt, phản ứng trung tính theo đó si mê có mặt. Ở đây đó, tôn giả Bạc Đà Bà La do quán vào sự tiếp xúc của nước trên làn da trong phòng tắm mà ông đã trải nghiệm được thân này vốn không bám víu bụi dơ, bụi dơ không bám víu trên thân này. Nếu lấy kinh này làm một quy chiếu, là một so sánh nhỏ với pháp tu của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì chúng ta thấy câu tuyên bố của Lục Tổ Huệ Năng: thân chẳng phải cây bồ đề, tâm chẳng phải là đài gương, bụi chưa từng bám víu, cần gì phải nỗ lực lau chùi, chẳng qua chẳng có một cái gì mới. Nó chỉ là một sự quay trở về với pháp tu truyền thống mà tôn giả Bạc Đà Bà La đã trải nghiệm thôi. Mấu chốt trải nghiệm trong việc chứng đắc xúc trần là thấy được mọi thanh tịnh và bận nhơ của tâm là không thường hằng, cho nên không bám víu vào các bụi tu vào quá khứ, hiện tại, vị lai liên hệ đến thân và tâm, và cũng không chấp trước vào thân này đó bị vướng kẹt vào các bộ phiền não trần ô nghiệp trước. Cho nên hành giả dần dà tháo mở được các chấp trước, từ đó mà ngộ được tánh vô sở đắc. Và đây cũng là một phần ứng dụng của chánh niệm và chánh định. Vấn đề 8, pháp tu pháp trần của Ngài Ca Diếp và sư cô Tử Kim Quang. Sư cô Tử Kim Quang là học trò của đại tôn giả Ma Ca Diếp, Tôn giả Ma Ca Diếp trình bày pháp tu chứng của mình như sau. Về bản chất, con quán bản thể của thế gian, sáu trần bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều có bản tính là biến hoại. Theo đó, con quyết tâm nương vào pháp không tịch, vắng lặng, chưa từng sanh khởi và bị hoại diệt. Nhờ đó con trải nghiệm được thiền định không còn ý niệm và cảm xúc. Thân và tâm trải qua nhiều năm số kiếp như thể bằng thời gian của việc búng một ngón tay. Nhờ quan chiếu về pháp không này mà con đã chứng đắc được A-la-hán. Cho nên theo con, quán pháp trần là có giá trị hơn cả. Khái niệm pháp trần chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, một khái niệm rất rộng. Ở đây tôn giả Ca Diếp trình bày cái cốt lõi tu của mình là quán mọi sự vật hiện tượng vốn không có đầu mối và vốn không có sự kết thúc. Về bản thể, tánh rỗng lặng, không bị dướng kẹt của nó, và nó không tạo điều kiện cho tâm người bị dướng kẹt vào, để con người thấy rất rõ mọi dướng kẹt liên hệ đến thế giới pháp trần chẳng qua chỉ là giả tạm thôi. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không có sầu khổ u bi, lo lắng, mộng tưởng quá nhiều vào những dướng dính, để từ đó chúng ta nhẹ nhàng tháo mở chúng một cách an toàn, không cần phải vận dụng quá nhiều các sự dụng công mà đã lúc bị dướng kẹt vào tính cường điệu quá của sự chấp trước. Cho nên quán bản thể không tịch của một sự vật thì chúng ta dễ dàng thấy rõ tâm mình vốn vắng lặng như thế, chưa từng có một vật bợn nhơ của phiền não bám víu vào. Nếu có chăng cũng chính là sự tạm thời trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Sau đó bản thể của tâm và vắng lặng như thể là lá sen không chứa đựng bất cứ một loại nước nào trên nó. Thấy tâm như là lá sen, ta trải nghiệm được pháp tu tịch lặng trên mọi sự hiện tượng, nhờ đó chứng đắc được vô sinh pháp nhẫn. Vấn đề chính, thấy bản tính là pháp tu của tôn giả A Na Lục Đà, tôn giả đã trình bày pháp tu như sau. Khi mới xuất gia, ngài có thói quen thích nằm ngủ, bị Như Lai quở ngủ dẫn lớn tái sinh làm loài súc sinh. Ngài đã nỗ lực nghe lời kinh Phật, tự trách mình khóc lóc suốt cả 7 ngày không ngủ, hậu quả là đã bị mù lòa hai mắt. Thế Tôn theo đó đã dạy cho con pháp tu là kiến chiếu minh kim cang tâm muội, chẳng bị lệ thuộc vào con mắt. Nhờ đó con nhìn thấy 10 phương thế giới rỗng suốt như là thấy một trái cây nào đó đang nằm trong lòng tay của mình. Nhờ phương pháp tu này, Như Lai đã ứng chứng con quả A-la-hán. Cho nên theo con, xây cái thấy trở về bản tánh là pháp tu vượt trội hơn. Pháp tu này đó là dùng mà cái thấy phi giác quan để trở về bản tánh thanh tịnh. Cái thấy của giác quan còn gọi là cái thấy của con mắt, phải lệ thuộc vào giác quan học, khoảng cách, rồi ánh sáng, điều kiện đối vật, rồi tình trạng sức khỏe của con mắt. Cho nên á, phải hội đủ tất cả các yếu tố, sự phản ứng của con mắt về thế giới trần cảnh và màu sắc mới được xem là chuẩn xác. Người bị mắt mù từ thở lọt lòng hay là do điều kiện sức khỏe kém bị mù trong giai đoạn tuổi đã lớn, đừng vì thế mà mặc cảm với sự mù lòa của mình. Ở đây tôn giả A Na Lục do vì mặc cảm rồi khóc sức mướt nhiều ngày không ngủ, tu sơ phương pháp và dẫn đến mù lòa. nhưng sau này vận dụng pháp tu quán chiếu ở tâm, thấy được sự chiếu sáng của tâm không bị ngăn che như là ánh sáng của mặt trời mặt trăng, mà tôn giả A Na Lực Đà đã trở thành là bậc giác ngộ. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ pháp tu này là biến sở đoản thành sở trường. Sở đoản không cần phải nói, ai cũng sở hữu, hoặc ít hoặc nhiều. Mỗi một sở đoản thường tạo ra một mặc cảm tâm lý. Mặc cảm tâm lý là chúng ta mất tự tin. Sự mất tự tin đã làm cho mình đó đánh mất những khả năng mà lẽ ra ta có thể nỗ lực để biến cái ước mơ trở thành hiện thực. Ở đây tôn giả A Na Lực Đà đã biết biến cái sở đoản thành sở trường, và điều này nếu áp dụng trong đời sống thực tiễn thì các cảnh huống, các trở ngại, các chướng duyên, các bất hạnh liên hệ đến thân thể, sáu giác quan, điều kiện sống, vân vân, đều có thể trở thành các dữ liệu rất quan trọng giúp cho hành giả có thể vượt qua được và tu tập được kết quả như ý. Vấn đề chính yếu là dù thấy bằng con mắt hay là thấy bằng tâm, hành giả buộc phải quay về với bản tính, tức là chân tâm, để chúng ta không bị các giác quan lôi kéo như là con lật đật bị giật dây bởi chúng. Vấn đề 10, pháp tu nghe hơi thở của Châu Lệ Bàn Đặt Ca. Pháp tu này được trình bày như sau. Con nhớ rằng con là một người rất là kém trí, chẳng thể nhớ được kinh điển. Sau khi giác ngộ lý tưởng Phật, con đã phát tâm xuất gia, nhưng càng nỗ lực nhớ một câu kinh, con trở nên là bất lực. Trong 100 ngày mà chẳng thuộc lòng được bất kỳ một câu kệ kinh nào. Nhớ được câu trước thì quên câu sau, nhớ được câu giữa thì quên câu đầu và câu cuối. Vì chậm đục, Đức Phật đã thương xót con, dạy con an cư tu theo pháp quán sổ tức. Con quán hơi thở một cách trình tự, nhờ đó thấy được rõ hành tướng vi tế của hơi thở dồi để đổi dời theo từng sát na, sanh trụ dị và diệt, quán chiếu và giữ miên mặt các thức quán chiếu về tiến trình sanh trụ dị diệt của từng sát na hơi thở, tâm con đã giác ngộ được sự vô ngại. Nhờ đó mọi phiền não đã được rũ bỏ, cho nên con thấy rằng xoay hơi thở về tánh không là pháp tu có thể giúp cho con người vượt qua được mọi trở ngại. Pháp tu căn bản mà Đức Phật giảng dạy trong việc theo dõi hơi thở đó là điếm hơi thở. Thì thông thường mỗi người có thể có hơi thở dài ngắn khác nhau, trung bình là từ 10 đến 20 giây. Khi chúng ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật sâu, ta đếm là 1. Cứ như thế ta đếm đến con số 10 rồi đảo lại con số bắt đầu. Tùy theo sở thích và thói quen, việc ấn định con số đến 10 là tối đa, hay là 49, 81, 108 là tùy vào sự lựa chọn của mỗi người. Mục đích của việc đếm hơi thở, theo dõi hơi thở là nhằm làm cho tâm an trụ một chỗ. Khi tâm an trụ một chỗ thì tâm không còn thói quen vào cùng thời điểm đang được tính điểm đó nghĩ tưởng về bất kỳ một đối vật nào khác trên cuộc đời. Tuy nhiên, quán hơi thở không chỉ dừng lại ở sự điếm và sự theo dõi hơi thở, mà cần phải thấy được cái hành tướng sanh trụ dị diệt của từng hơi thở, của từng tế bào liên hệ đến hơi thở này. Bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh Trung Bộ và kinh An Bang Thủ Ý kinh tạng A Hàm, cho chúng ta thấy khi mà mình thấy rõ được từng tích tắc trôi qua hay là vận hành không gián đoạn, thì lúc đó chúng ta sẽ làm chủ được sự vô ngại. Thứ nhất là vô ngại của hơi thở từ lỗ mũi đi vào cổ họng, buồng phổi, đan điền, vận hành giữ lại cho toàn thân, thoát ra các lỗ chân lông theo quy trình ngược lại để thoát ra bên ngoài. Từ cái việc mà vô ngại của hơi thở ra và vào, ta quán chiếu cái vô ngại của tâm vào trong cuộc đời, ra khỏi cuộc đời, vào sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi thoát ra khỏi sáu trần này, thì lúc đó hành giả sẽ trải nghiệm được sự vô ngại thông dong ở mọi nơi và mọi chốn. Cho nên quán hơi thở, điếm hơi thở là một trong những pháp tu rất đơn giản mà giá trị chuyển hóa tâm lại là rất ấn tượng. Ngày nay thì chúng ta có thể vận dụng với phương pháp là thở bốn thì của y khoa hiện đại, để một mặt khi nghe hơi thở tĩnh lặng trở về bản tánh tâm, thì hành giả có thể làm tăng trưởng sức khỏe của cơ thể. Quán bốn thì như sau: thứ nhất là quán và theo dõi hơi thở vào thật là sâu, ta ghi nhận là hơi thở đang vào sâu, trung bình là khoảng 10 cho đến 20 giây tùy theo sức khỏe của từng người. Sau đó chúng ta giữ trạng thái tĩnh lặng đó trong vòng 4 cho đến 6 giây. Qua khỏi cái sự tĩnh lặng thì ta lại tiếp tục tống trượt khí ra bên ngoài cũng bằng với cái thời lượng mà hơi thở được đưa vào bên trong cơ thể. Sau đó hành giả tạm ngừng việc hít thở trong vòng 4 cho đến 6 giây. Hai cái nhịp ngắt giữa việc đưa hơi thở vào và tống hơi thở ra là để cho đan điền có đủ cái thể lực cần thiết trương phình lên, và toàn bộ các hơi được đưa vào tạo ra một cái quá trình vận hành từ bên trong để đẩy một cách thành công tất cả các trượt khí ra bên ngoài. Đồng thời cũng bằng trạng thái căn phòng của buồng phổi và đan điền, luồng thanh khí từ bên ngoài có thể nhẹ nhàng đi vào bên trong. Để làm cái việc đó thành công á, hành giả có thể quán chiếu và hình dung cái tiến trình hơi thở đi vào vùng tim của mình á, giãn nở ra, vùng bụng trương sình lên, rồi vùng đan điền á là to lớn ra. Và khi hơi thở rời khỏi những vị trí đó, chúng ta có cảm giác là chúng đang teo ép lại, và theo dõi một cách điều đặn như thế là chúng ta đang lắng nghe hơi thở, và hơi thở đích thị là sự sống, duy trì sự sống và là bản chất của sự sống. Như vậy nghe hơi thở đạt được tính vô ngại trong cuộc đời là một quy trình vừa quán chiếu và vừa ứng dụng mang tính sáng tạo. Nhờ đó có thể chúng ta đạt được cái bản chất rỗng không và do vậy ta vũ tay chào, dễ tay chào đối với các hình thái chấp trước liên hệ đến thân và tâm qua hơi thở này. Vấn đề 11: pháp tu nhất vị tâm địa của Kiều Phạm Bạc Đề. Pháp tu được trình bày như sau: trong một kiếp quá khứ, tôn giả này đã có cái nghiệp phỉ báng chỉ trích rất nặng lời các vị sa môn chân chính, cho nên ở kiếp này đó ông mắc một chứng bệnh, có thói quen là cái nhàm, cái hàm của ông á nhai đi nhai lại một thực phẩm được đưa vào trong miệng giống như là con trâu vậy. Thương Đức Phật đã dạy phương pháp nhất vị thanh tịnh tâm địa, nhờ đó mà con đã quán biết được vị chẳng phải là thân thể này, chẳng phải là ngoại vật. Ngay đó con đã vượt thoát khỏi tất cả mọi tập khí thế gian. Bên trong á thì con giải thoát thân tâm, bên ngoài đó thì không vướng vào thế giới, xa lìa được ba cõi như là con chim, được mở lòng cất cánh bay cao, lìa được pháp trần cấu, nhãn quan chánh pháp con trở nên thanh tịnh. Cho nên theo con, phương pháp xoay cái biết về cái tự tánh được xem là có giá trị hơn hết. Trong một dữ liệu khác đó, thì tôn giả Kiều Phạm Bạc Đề đó, sở dĩ mà có cái bệnh nhai như là con trâu là do vì đó, khi còn tại gia ông là người thích ăn và lúc nào cũng ăn, cho nên trở thành là một cái phản ứng thói quen. Do đó mà sau khi xuất gia đó, thói quen này đó vẫn chưa có thể được chuyển hóa, mặc dù các phiền não và chấp trước liên hệ đến sự nhai là không còn nữa. Và từ dữ liệu này đó thì chúng ta có thể khẳng định những yếu kém về cơ thể dẫn đến các loại bệnh tật, thì dầu cho có chứng đắc thành quả A-la-hán, Bồ-Tát hay Phật thì hoạt dụng của các loại bệnh trạng ấy vẫn còn yêu nguyên. Vấn đề ở chỗ là cũng với biểu hiện thói quen đôi lúc không hay gì như vừa nêu, tâm của hành giả trong tình huống này là hoàn toàn vượt lên trên các cái hành động mang tính thói quen đó. Đó là thân và tâm nó đã không có một sự tương thích với nhau. Tức là tâm á, thì tu vượt trội, đa khi á, thân á, thì vẫn phải trả cái nghiệp quả do bệnh lý liên hệ đến phản ứng cơ học của cái miệng. Tức là đừng dựa vào những phản ứng cơ học của cơ thể mà ta vội đánh giá rằng một hành giả nào đó là chưa chứng đắc được đạo quả, chưa giác ngộ giải thoát. Thế dựa vào biểu hiện của cơ thể thì chưa có thể nói được đời sống nội tâm của một người tu đúng phương pháp đích thực. Tương tự, khi dựa vào hiện tượng một người tu nào đó do mệt mỏi hoặc là các bệnh tật đang lúc ngủ thì lăn trái, lăn phải, lăn đổi đầu mà đánh giá rằng là tâm người đó vẫn còn mộng tưởng, điên đảo, phiền não, trần ô, cho nên mới có những biểu hiện như thế. Hoặc là những người có thói quen ngáp như là cái cối xay thì đừng cho rằng tâm người đó bị vọng niệm cho nên mới có phản ứng sinh học này. Bệnh trạng của cơ thể dẫn đến các phản ứng cơ học trên thân là chuyện hữu nhiên. Chuyển hóa được tâm để đạt được sự giác ngộ giải thoát là cả một tiến trình tu tập vượt qua các thói quen. Nhưng mà thói quen cơ học của thân đó có thể nó tồn tại đến cả kiếp người này vẫn còn hữu nguyên. Cho nên là chúng ta đừng bị kẹt vào chủ nghĩa hình thức để không đánh giá một người có những cái biểu hiện phản cơ học của thân không được là oai nghiêm tế hệ tế hạnh, mà cho rằng là các người ấy chưa đạt được trình độ tâm linh tốt. Đây cũng là cách tu sử dụng cái sở đoản cho là một sở trường. Chị em phụ nữ có thói quen á, là ăn vặt, ăn nhiều lần ở trong một ngày. Cái thói quen đó liên hệ đến động tác nhai. Nhai khắp mọi nơi đó thì dẫn đến là mất oai nghi, vì lúc nào đó cũng liên hệ đến sự hưởng thụ. Nhân cơ hội đó mà Đức Phật đã dạy về tâm địa thanh tịnh, có một vị duy nhất là vị thanh tịnh giải thoát thôi, để giúp cho hành giả có thói quen nhai thường xuyên này đó nhớ là đừng dướng kẹt vào các cái mùi vị cay, mặn, chua, đắng, ngọt, vân vân, và thấy rõ được cái vị duy nhất của tâm là vị giác ngộ và giải thoát. Từ đó việc quay trở về với tự tánh trang nghiêm thanh tịnh sẽ là một cái cơ hội rất quý để hành giả có thể rũ bỏ được tất cả những chấp trước mà vốn thiếu tu tập ta có thể thường bị dính kẹt vào. Vấn đề 12, pháp tu quên thân thuần giác của Tất Lăng và Bà Ta. Pháp tu được trình bày như sau: khi mới bắt đầu vào đạo, con thường được Phật giảng dạy về những điều không vui trong thế gian, cho nên khi đi khất thực ở trong thành, đang suy nghĩ về các pháp môn, con bất giác bị một cây gai đâm vào ngón chân, toàn thân rất đau đớn. Nhân đó con mới liền nghĩ rằng có cái năng biết thì mới có sự đau đớn này. Dù biết là đau đớn, nhưng bản giác trong tâm là trong sạch, vốn chẳng có chủ thể đau và khách thể đau. Con lại suy nghĩ, một thân thì không thể có hai sự giác, đó là năng giác và sự giác. Cho nên khi nhiếp niệm chưa được lâu mà thuần thục, với phương pháp vừa nêu, thân và tâm của con đã trở nên hư tịch trong suốt 24 ngày. Nhờ đó mà các phiền não được chuyển hóa. Cho nên theo con, quên thân, duy trì trạng thái giác ngộ là pháp tu vượt trội nhất. Dòng thân đó là một trong những khái niệm khá phổ biến trong thiền học Trung Quốc. Quên thân ở đây không phải là bàng quan với cơ thể của mình, mà là không chấp trước và không cường điệu hóa các cái cảm giác đau xảy ra và xuất hiện trên nó. Thì thông thường là người chấp vào thân thể càng nhiều chừng nào, mỗi một nỗi khổ niềm đau có mặt trên thân đó sẽ bắt đầu được cường điệu hóa theo một mức tỷ lệ thuận dần ấy. Câu nói dân gian Việt Nam rất dí lý: nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Trạng thái của sự đứt tay đó là giống như nhau, đứt quá sâu dẫn đến đứt ngón, đứt vừa đó thì dẫn đến chảy máu đau nhất. Người giàu người nghèo, mức độ đau nhất đó là giống nhau. Những người giàu đó thì thường được những người thân quen đó xích xoa cái đau, tạo thành một phản ứng liên minh bất hạnh. Cho nên khi nỗi đau xuất hiện với họ thì họ có khuynh hướng nối kết cái sự ủng hộ về nỗi đau này từ người thân, cho nên nỗi đau đó nó giãn nở ra, chương sừng lên, phát triển một cách tăng dần đều. Hành giả phải thấy rất rõ là khi cái đau tấn công cơ thể do bệnh tật, do tai nạn, do rủi ro, thì phải thấy rất rõ rằng đó là cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã không kẹt vào cảm giác bị đau, không kẹt vào chủ thể nhận thức đau, không kẹt vào khắp thể hay là tác danh dẫn đến có đau. Nhờ đó người tu tập vượt qua được cái đau một cách rất là nhẹ nhàng, mà không cần phải vận dụng các phương pháp gây tê, gây mê để vượt qua chúng. Đó là cách thức tu tập mà theo Đức Phật đó, nó có thể có khả năng giúp cho các hành giả có thể đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Như vậy có thể nói về bản chất thì pháp tu quên thân thuần giác cũng là phương pháp quán vô ngã, vốn được Đức Phật thuyết giảng như là bài kinh thứ 2 tại vườn Nai ngay sau khi ngài giác ngộ. Quán vô ngã là một nghệ thuật không đánh giá, không đẳng thức hóa, không đánh đồng cái cảm giác đau trên thân là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Nhờ đó đang trong cái đau, hành giả có thể vượt qua được cái đau một cách nhẹ nhàng, không để lại bất kỳ một phản ứng phụ nào. Và đây là một pháp tu mà người tu học có thể sử dụng để xử lý các cảm giác bất hạnh, khổ đau vốn có hay là tấn công mình từ cuộc sống. Thì cốt lõi người tu này là đừng cảm nhận rằng là thân mình đang đau và ta là nạn nhân của cái đau. Cái đau là chủ nhân đang tấn công và đang hành hạ ta. Và đó khổ đau thật là lớn trở thành là nhỏ, khổ đau vừa trở thành là không đáng kể. Khổ đau không đáng kể thì chẳng có bất kỳ một ảnh hưởng tiêu cực nào đối với tâm lý và sức khỏe của con người. Thì đó là 12 cách tu đầu trong số 24 cách tu dẫn đến con đường giác ngộ và giải thoát, được các vị A-la-hán lần lượt trình bày trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta tạm kết thúc giải lao tại đây, và lát nữa chúng ta sẽ phân tích về 12 pháp tu còn lại.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.